Đang theo dõi làn sóng của đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và sau đây là tiết mục thời sự buổi trưa với sự trình bày của chú Trọng Nghĩa từ miền Nam California, cô Thu Nga từ Dallas và Quỳnh Anh tại Houston. Và Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chú Trọng Nghĩa và cô Thu Nga. Và như thường lệ, để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là bản tin thời tiết từ miền Nam California với chú Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin thân mến chào Quỳnh Anh cũng như là chị Thu Nga. Thưa quý vị, hiện nay là 62 độ ở tại Garden Grove, miền Nam California. Bầu trời vẫn rất là nhiều mây bao phủ và chưa có nắng lên. Thưa quý vị, cao nhất hôm nay ở vào khoảng 72 cho đến 75 độ và thấp về đêm là 58 cho đến 60 độ. Đó là thời tiết tại Garden Grove với lại gió nam tây nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Không biết thời tiết tại Dallas như thế nào thì chị Thu Nga?
Thời tiết ở tại Dallas thì có vẻ là trời cũng vẫn còn âm u mà không biết có mưa hay không. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Trọng Nghĩa cũng như là Quỳnh Anh. Bây giờ là 81 độ cũng khá ấm áp rồi. Ngày hôm nay lên cao nhất là 95 và buổi tối là 75. Có thể có mưa cho nên là mây cũng nhiều lắm. Ngày mai nhiệt độ cũng vẫn là 95-75. Cơ hội có mưa, bây giờ hạ thấp xuống chỉ còn 20% ngày mai. Ngày thứ tư thì chỉ còn có 30%, nhưng mà ngày thứ năm có thể là mưa sẽ chắc chắn vì cơ hội có mưa lên đến 50% đó Quỳnh Anh.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn cô Thu Nga và chú Trọng Nghĩa với bản tin thời tiết của hai miền Dallas và California. Thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 88 độ. Ngày hôm nay trời có nhiều mây và ít nắng thưa quý vị. 10% cơ hội mưa cũng như là xác suất dông bão cũng sẽ xảy ra vào khuya ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 91 độ, thấp nhất là 73 vào ban đêm. Vào ngày hôm nay sẽ có gió nam ở vận tốc từ 5 đến 15 dặm một giờ. Sau đến ngày mai thì nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 93 độ, thấp nhất là 75 độ và cũng có 20% xác suất mưa cũng như là dông bão. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston hiện nay. Và xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên đánh đi từ Nigeria. Hôm nay thứ hai, Nigeria bắt đầu 3 ngày để tang cho 153 nạn nhân trên chiếc máy bay đã bị lâm nạn, bị thiệt mạng vào hôm Chủ nhật tại thành phố Lagos. Hôm nay, xác của chiếc máy bay thương mại vẫn còn âm ỉ cháy, trong lúc nhân viên cứu cấp khiêng xác của các nạn nhân và những đồ đạc ra từ chỗ chiếc máy bay rơi trong một khu dân cư ở thành phố lớn nhất của Nigeria. Tổng thống Goodluck Jonathan ra lệnh điều tra tường tận vụ tai nạn này. Con số nạn nhân dưới mặt đất có thể đã thiệt mạng hiện vẫn chưa rõ. Các giới chức cơ quan hàng không dân sự Nigeria nói rằng chuyến bay của hãng hàng không Dana Airlines đang trên đường bay từ Abuja đến Lagos thì đã đâm vào một tòa nhà 2 tầng trong một khu dân cư rất đông đúc và làm cho các tòa nhà ở đó bốc cháy. Tin tức báo chí nói thêm rằng đã xảy ra tình trạng hoảng loạn sau tai nạn khi mà nhân viên cứu cấp đối diện với những đám đông lớn và các binh sĩ hùng hổ trong lúc họ tìm cách tiếp cận chiếc máy bay rơi để tìm những nạn nhân còn sống sót. Các giới chức hàng không nói rằng phi công đã liên lạc bằng vô tuyến với đài kiểm soát không lưu Lagos để thông báo tình trạng khẩn cấp chỉ vài phút trước khi mà chiếc máy bay rơi. Bắc Kinh cho hay có 6 người mang quốc tịch Trung Quốc trên chiếc máy bay này. Dana Airlines là một hãng hàng không nội địa sử dụng các máy bay Boeing MD-83 để phục vụ chuyến bay từ Abuja cho đến Lagos dài hơn một giờ đồng hồ. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng, và theo các nguồn tin tại chỗ thì chiếc máy bay không có vẻ chúi mũi vào các tòa nhà mà lại hạ cánh bằng cái phần bụng và chạy thẳng vào một cửa hàng. Thì một điều tra được tiến hành nhưng mà vì cái điều kiện đêm tối rất khó khăn, và giới chức Nigeria nói rằng họ đã tìm thấy thiết bị ghi dữ kiện buồng lái và đã đưa cho cảnh sát. Và trong một thông cáo thì Tổng thống Jonathan đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và cho biết ông đã ra lệnh một cuộc điều tra đầy đủ nhất có thể về nguyên nhân vụ tai nạn. Và vụ tai nạn này làm cho đất nước chìm trong đau khổ vào một ngày khi mà người dân Nigeria đang đau buồn trước cái chết của quá nhiều người vô tội trong một vụ đánh bom ở nhà thờ Opochi. Và bầu trời đầy mây vào lúc xảy ra tai nạn nhưng mà không hề có dông bão vốn thường xuyên xảy ra ở Lagos. Và hôm 11 tháng 5 thì một chiếc máy bay tương tự của hãng Dana Air rất có thể chính là chiếc đã gặp nạn, đã gặp một trục trặc kỹ thuật và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Lagos. Và cũng giống như nhiều nước châu Phi khác thì Nigeria có tiền sử rất kém về an toàn hàng không. Mặc dù là chính phủ nước này đã có một số cải cách về sau cái loạt thảm họa máy bay vào năm 2005. Và trang web của hãng Dana Air cho biết là họ đã dùng máy bay Boeing MD-83 cho các chuyến bay nội địa trên khắp lãnh thổ Nigeria khởi hành từ sân bay Murtala Mohammed ở Abuja. Và sân bay này là đầu mối hàng không của cả khu vực Tây Phi với 2.3 triệu hành khách vào năm 2009, theo cái số mà thống kê mới nhất của Cục Hàng không Liên bang Nigeria. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Và dường như là tai họa ập đến cho quốc gia Nigeria của khu vực châu Phi, bởi vì sau khi mà chuyến máy bay nó bị rơi xuống tại thành phố Lagos, thì cũng cùng một ngày hôm đó, một vụ đã xảy ra tại Nigeria, một vụ đánh bom xảy ra trong một nhà thờ làm cho 12 người thiệt mạng tại quốc gia châu Phi này. Và theo bản tin cho hay rằng vào ngày hôm qua đã có ít nhất là 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi mà một kẻ đánh bom cảm tử đã tấn công một nhà thờ tại Yawa, ngoại ô thành phố Bauchi của miền Bắc Nigeria. Và khi mà lực lượng an ninh của Nigeria cho hay rằng những kẻ đánh bom đã châm ngòi thuốc nổ và lái chiếc xe có chứa thuốc nổ lao vào nhà thờ nói trên. Và vụ nổ này đã khiến cho nhà thờ này bị hư hại rất nặng nề, cũng như là kèm theo nhiều nhân mạng con người. Và theo người phát ngôn viên của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của quốc gia Nigeria, gọi tắt là NIMA, thì cơ quan này đã huy động lực lượng chuyên đối phó với tình trạng khẩn cấp trên hiện trường của vụ đánh bom này và đưa cứu những người bị thương vong. Và hiện nay vẫn chưa rõ người nào đã gây ra vụ đánh bom nói trên, mặc dù trong năm nay nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Nigeria đã trở thành mục tiêu của nhóm Boko Haram, một nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan đang tăng cường sử dụng những phần tử đánh bom cảm tử tại quốc gia này. Trước đó hồi tháng 4 năm nay thì cũng ở miền Bắc của Nigeria, những tay súng cực đoan đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vong khi mà tấn công khu cảnh của một trường đại học, nơi mà những tín đồ Thiên Chúa giáo đang cầu nguyện tại thành phố Kano gần đây. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Trung Quốc, thì hàng trăm người đã bị chặn bắt, hệ thống internet thì bị kiểm duyệt, công an và dân phòng bố trí tại quảng trường Thiên An Môn và các thành phố lớn từ 24 tiếng đồng hồ qua. 23 năm sau ngày phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh bị cái gọi là quân đội giải phóng đàn áp trong biển máu, thì chế độ độc tài Trung Quốc vẫn tiếp tục làm đủ mọi cách để có thể xóa sạch ký ức của người dân. Theo các hãng thông tấn Tây Phương, chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt trên Internet, ngăn chặn những chữ và những số có liên quan đến ngày 4 tháng 6 là ngày tưởng niệm 23 năm vụ thảm sát tại Thiên An Môn. Mục đích của chính quyền Trung Quốc là bóp nghẹt mọi toan tính của người dân kêu gọi biểu tình hay phổ biến hình ảnh tưởng niệm các nạn nhân đã bị quân đội Trung Quốc giết hại. Vào đêm mùng 3, rạng sáng mùng 4 tháng 6 của năm 1989, Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng đã ra lệnh đưa một đơn vị quân đội từ Nội Mông về Bắc Kinh để dẹp sạch cái phong trào sinh viên thanh niên chống vật giá leo thang và đòi dân chủ. Nhân ngày tưởng niệm 4 tháng 6, giới blogger đã kêu gọi xuống đường đi dạo. Hình ảnh hàng ngàn người đi dạo tại Trùng Khánh đã được đưa lên mạng xã hội. Công an địa phương đã từ chối trả lời câu hỏi kiểm chứng của hãng tin AFP về nguồn tin là có 10.000 người biểu tình và nhiều công ty đã đình công. Các tổ chức nhân quyền Trung Quốc đặt cơ sở tại Hồng Kông cho biết là hàng chục nhà ly khai, vốn là cựu tù nhân lương tâm, đã bị câu lưu trong những ngày trước. Riêng ở Sơn Đông thì nhiều luật sư tưởng niệm vụ thảm sát 4 tháng 6 năm 1989 bằng tuyệt thực. Tinh thần phản kháng của người dân Trung Quốc được biểu lộ bằng nhiều cách để có thể vượt qua hàng rào kiểm duyệt và trấn áp. Đó là bản tin liên quan đến Trung Quốc đàn áp sinh hoạt tưởng niệm thảm sát tại Thiên An Môn. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng, dĩ nhiên là truyền thông Trung Cộng không cho phép nhắc gì đến cái sự kiện Thiên An Môn năm 1989 hết. Tuy nhiên trong những ngày gần đây thì một trang mạng bất đồng chính kiến có trụ sở tại hải ngoại cũng kêu gọi những người lên án đàn áp và mặc trang phục đen. Và Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng gọi Trung Cộng là làm nhiều hơn nữa để mà bảo vệ quyền của các công dân của họ và chấm dứt cái việc mà sách nhiễu kéo dài những người đã từng tham gia vào cuộc biểu tình Thiên An Môn. Và bây giờ thì xin được chuyển sang một cái bản tin khác, là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta cho hay là Hoa Kỳ sẽ chuyển một số tàu lớn, tàu chiến đến khu vực Á Châu, Thái Bình Dương trong những năm sắp tới, trong khuôn khổ của việc là tái cân bằng lực lượng để bảo đảm sự hiện diện liên tục và mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong khu vực này. Và hôm thứ Bảy thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta cho biết là Hoa Kỳ sẽ chuyển 60% hạm đội đến khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ nay cho đến năm 2020. Hiện thời thì hạm đội Hoa Kỳ gồm có 285 tuần dương hạm, khu trực hạm, chiến hạm cận dương và tiềm thí đỉnh hiện đang được chia đều cho Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ông Pineda đã phát họa kế hoạch này trong bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy trước đại biểu của các nước đồng minh đến tham dự diễn đàn an ninh khu vực thường niên tổ chức được tổ chức ở tại Singapore. Và việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ buộc ngũ giác đài giảm chi tiêu 487 tỷ đô la trong thập niên tới. Nhưng mà ông Pineda cho biết là Hoa Kỳ sẽ sử dụng cái nguồn lực để mà cải cách kỹ nghệ của các hệ thống vũ khí và thay thế những tàu cũ bằng tàu mới tối tân hơn. Ông cho biết là Hoa Kỳ cam kết xây dựng một mối quan hệ quân sự lành mạnh, yên ổn và đáng tin cậy với Trung Cộng. Bắc Kinh cũng đã kích sự hiện diện của Hoa Kỳ đang nhanh chóng được điều động trong vùng, nhưng mà ông Pineda đã tìm cách là đánh tan cái ý niệm cho rằng công cuộc tái cân bằng lực lượng là một cách để mà thách thức quyền lực ngày càng gia tăng của Trung Cộng. Trong những năm gần đây thì ngoài những chuyện khác thì Trung Cộng còn dương oai diễu võ trong khu vực, khuấy động những vụ tranh chấp lãnh thổ của vùng biển giàu tài nguyên này. Và mặc dù Philippines, Việt Nam và nhiều quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền trong vùng này, nhưng mà Trung Cộng tuyên bố là tất cả đều là thuộc chủ quyền của họ. Ông Pineda nói là Trung Cộng là nước chính yếu trong việc phát triển một khu vực Á Châu, Thái Bình Dương an ninh, hòa bình và thịnh vượng bằng cách là phải tôn trọng luật biển vẫn được áp dụng từ nhiều thập niên nay trong khu vực. Mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và trong chuyến thăm này của ông Leon Pineda đến Việt Nam thì ông cũng như đại diện cho Hoa Kỳ và nước Việt Nam đã thiết lập những cơ chế đối thoại thường xuyên để mà về việc đào tạo tiếng Anh, hợp tác quân y cũng như là cung cấp thông tin về việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích ở trong chiến tranh Việt Nam, cũng như là rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc da cam, dioxin cho những người bị phương hại và những vấn đề mà cả hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam cùng quan tâm. Và vâng, thưa quý vị, quay sang khu vực của thủ đô Baghdad của Iraq thì ngày hôm nay một vụ bom nổ ở thủ đô này đã khiến cho 65 người bị thương vong. Vào trưa hôm nay theo giờ địa phương thì một quả bom có sức công phá lớn được cài bên trong một chiếc xe hơi đã phát nổ bên ngoài một trụ sở của người Hồi giáo dòng người Shiite ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương nặng. Và cảnh sát khu vực cho hay rằng vụ đánh bom này nhằm vào văn phòng quyên góp của người Shiite, một tổ chức phi chính phủ chuyên trông nom những địa điểm tôn giáo của người Shiite tại thủ đô Baghdad. Và sau tiếng nổ là một cột khói lớn bao trùm trên phạm vi rộng của khu vực này. Và bom nổ đã làm hư hại phần lớn văn phòng và một trụ sở cơ quan y tế nằm gần đó. Và lực lượng an ninh Iraq đã cùng đến và phong tỏa khu vực bị đánh bom. Và hiện nay chưa có nơi nào nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ bom nói trên. Và cùng ngày thì một nguồn tin chính phủ của Yemen cho hay rằng một cuộc xung đột giữa phiến quân Hồi giáo Shiite và những người Hồi giáo chính thống dòng Sunni ở khu vực tỉnh Saada, hẻo lánh thuộc miền Bắc Yemen, ít nhất 30 người thiệt mạng. Và nhiều người cho rằng cũng có nhiều khi nào đó liên quan đến nhóm Hồi giáo khủng bố ở khu vực của thủ đô Baghdad. Và một giới chức trách xác nhận rằng hàng chục người đã bị thương vong trong những vụ đụng độ kéo dài 3 ngày qua khi mà những tay súng dòng Shiite cố chiếm lại những khu vực mà do những tay súng bộ tộc người Sunni kiểm soát. Và những vụ bạo lực sắc tộc vẫn thường xảy ra thường xuyên ở khu vực này trong thời gian vừa qua, bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện tình hình an ninh của quốc gia nói trên. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, quay sang một tin tức liên quan đến Canada. Thưa quý vị, thì son nồi và thìa bằng cây ở trên tay, đêm nào cũng vậy, đám đông dày đặc, vui vẻ và nhiệt tình đã tràn đầy quảng trường Emily Gamelin, trung tâm thành phố Montreal, Canada, từ ngày 20 tháng 5 vừa qua. Sau hơn 100 ngày xung đột, thì chính quyền của ông Jean Charest đã trở nên rất lúng túng trước một làn sóng không chỉ còn ở trong tầm mức của sinh viên nữa, mà nó đang quy tụ mọi sự bất bình của người dân ở tại Canada. Đề tài này được tung sang Le Nouvel Observateur đề cập đến qua bài viết là có cái tựa là tại Quebec, cuộc cách mạng của son nồi, phong trào phản đối quy tụ sinh viên, các gia đình, những người tuổi vào trạc tứ tuần và ngay cả những người đã lên chức bà. Theo nhận xét của anh sinh viên Michel Sancho, thì làn sóng phản đối đang vượt qua cả vấn đề học phí của sinh viên. Vấn đề bây giờ chính là xã hội và chính trị. Người dân rất mong mỏi một sự thay đổi thật sự. Tuy nhiên, do tầm mức quan trọng của làn sóng đã đi quá xa và dưới áp lực của ngành công nghiệp du lịch bởi các lễ hội mùa hè đang đến gần, thì chính phủ của ông Jean Charest cho đến bây giờ vẫn tỏ ra cứng rắn, buộc phải tìm kiếm một giải pháp. Và các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào ngày 28 tháng 5 năm 2012 vừa qua, sau 100 ngày xung đột. Đối với các sinh viên, bất kể cái kết cuộc như thế nào, thì mùa xuân lá phong sẽ ở lại trong lịch sử của Canada, và đó là niềm tự hào của giới trẻ. Bài viết cũng đã tự hỏi làm thế nào một thành phố nói tiếng Pháp của Canada, vốn là một thành phố nổi tiếng rất điềm tĩnh về tinh thần thỏa hiệp xã hội và sự yên tĩnh, lại có thể chìm đắm trong một không khí cách mạng như vậy. Nếu như nền kinh tế vẫn trụ khá tốt do không bị ảnh hưởng của khủng hoảng nợ vay như Hoa Kỳ, thì tỷ lệ thất nghiệp thấp, thì ngược lại sự tín nhiệm của người dân vào giới chính cách ngày càng tụt giảm. Sau gần 10 năm cầm quyền thì chính phủ xã hội, đảng bảo thủ của ông Jean Charest không đạt được đến 30% ý kiến ủng hộ của công chúng do bị nghi ngờ là có vấn đề tham nhũng, tài trợ bất hợp pháp cũng như là thiên vị. Và sở dĩ phe xã hội bảo thủ có thể duy trì quyền lực qua 3 lần bầu cử liên tục là vì vào giai đoạn đó không có được một phe đối lập nào đáng tin cậy. Đáng chú ý là tỷ lệ tham gia bầu cử đã rớt xuống dưới 60%. Theo các cuộc thăm dò điều tra gần đây, tính đáng tin cậy của các chính trị gia nằm ở mức bằng với những người bán xe hơi hạ giá. Bản tin cho biết thêm là chính việc thông qua một đạo luật khẩn cấp quy định cấm tụ tập nơi công cộng nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng, và chính quyền đã sai lầm khi hăm dọa người biểu tình. Bởi lẽ điều ngược lại đã xảy ra. Hơn 250.000 người trong một thành phố, chỉ có 1.900.000 dân đã xuống đường ngày 22 tháng 5 vừa qua, một sự kiện chưa từng có tại Montreal, và làn sóng phản đối đang ngày càng lan rộng. Thưa quý thính giả, như là chị Thu Nga và Quỳnh Anh, Trọng Nghĩa trước khi mà sang định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1987 đó, thì Trọng Nghĩa có ở 8 năm ở tại Montreal. Đây là một cái thành phố rất là dễ thương và người dân ở đây rất là hiếu khách, người địa phương rất là hiếu khách. Họ rất là quý những người mà tị nạn, như là người tị nạn Việt Nam chúng ta đến vào cái đầu mà thập niên 80 ở tại Montreal đó, họ rất là hiếu khách, thưa Quỳnh Anh, thưa chị Thu Nga.
À, dạ vâng, thì người Việt Nam của chúng ta ở bên Canada cũng rất là nhiều. Ngoài Montreal ra thì hình như là có những cái vùng lân cận Victoria hoặc là ở cái chỗ nào đó mà Thu Nga không có nhớ là có đi qua đó một lần. Và ở đây thì trái cây giống như là trái cây của Việt Nam cũng bán đầy phố hết, có vẻ là rất là hấp dẫn. Nhưng mua trái cây về thì phải ăn hết chứ không tới biên giới thì người ta lại không có cho mình đem qua. Cảm ơn Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì tại hội nghị thượng đỉnh ở St. Petersburg ở Nga, các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu viết tắt là EU dự định là sẽ gây áp lực để Tổng thống Nga ông Vladimir Putin theo đuổi đường lối cứng rắn hơn với Syria. Và các nước thành viên EU muốn Moscow gây áp lực với Syria, đồng minh của Nga, phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố và hoàn toàn tuân theo kế hoạch hòa bình của đặc sứ Liên Hiệp Quốc ông Kofi Annan. Nga và Trung Quốc đều cưỡng lại lời kêu gọi của Mỹ và châu Âu phải lên án Tổng thống Bashar al-Assad và tìm cách loại bỏ ông này. Hôm Chủ nhật thì ông Assad phủ nhận lực lượng của ông có bất cứ dính dáng vào vụ thảm sát của Hula. Và trong một phát biểu trên đài truyền hình, thì Tổng thống Assad nói với Quốc hội rằng vụ giết hại hơn 108 người ngay tại nhà của họ, trong đó có 49 trẻ em, là một tội ác xấu xa, mà ngay cả những con quỷ dữ cũng không làm điều đó. Các nhân chứng đổ lỗi cho phe dân quân ủng hộ chính phủ là người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát này. Vụ thảm sát Hula đã dấy lên làn sóng lên án từ cộng đồng quốc tế và dẫn đến việc một số trục xuất phái đoàn ngoại giao của Syria để mà phản đối. Ông Assad cho biết là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng là thông qua đối thoại chính trị, và rằng sự can thiệp của nước ngoài là nguyên nhân dẫn tới tình trạng chia rẽ ở Syria. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu là ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy hội Châu Âu ông Jose Manuel Barroso và người đứng đầu chính sách ngoại giao EU là bà Catherine Ashton tham dự hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai. Các nhà ngoại giao châu Âu coi cuộc họp là cơ hội tái tạo mối quan hệ với ông Putin kể từ khi ông trở lại làm Tổng thống Nga vào đầu tháng này. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về thương mại và chương trình nguyên tử gây tranh cãi ở Iran. Nga cũng sẽ tìm cách thúc đẩy những hoạt động để tiến tới việc đi lại không cần thị thực xuất nhập cảnh ở châu Âu. Và chính phủ Nga khẳng định họ không bảo vệ ông Assad, nhưng mà nói việc loại bỏ ông không thể là điều kiện tiên quyết cho một cuộc đối thoại chính trị. Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton hôm Chủ nhật nói rằng bà đã nêu rõ ràng là ông Lavrov trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại rằng trọng tâm đang được chuyển sang một cuộc chuyển giao chính trị. Mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, và cũng trong diễn biến, những quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Âu cũng như là Hoa Kỳ, đã quay lưng lại với Iran về vấn đề hạt nhân để tranh cãi trong thời gian vừa qua, thì ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế IAEA là ông Yukiya Amano cho hay rằng Ủy ban IAEA và Iran đã cùng với nhau đồng ý rằng họ sẽ tổ chức những cuộc đàm phán vào ngày 8 tháng 6 sắp tới tại Vienna, Áo Quốc. Và ông cũng đã hối thúc bên phía chính phủ của Tehran ký kết một thỏa thuận nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân để tranh cãi của Iran hiện nay. Và cơ quan năng lượng hạt nhân IAEA đang tìm kiếm một thỏa thuận đối với chính phủ của Iran nhằm đảm bảo được việc tiếp cận nhanh chóng và không điều kiện đối với những cơ sở, con người và những tài liệu liên quan đến chương trình hạt nhân của họ. Và sau chuyến viếng thăm Iran vào hôm 21 tháng 5 vừa qua, thì ông Amano cho hay rằng bên phía IAEA có thể sẽ sớm ký kết thỏa thuận đối với Iran nhằm tìm cách giải quyết những tranh cãi liên quan trong chương trình hạt nhân của họ, nhưng mà đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về thỏa thuận này. Và được biết rằng một phần trong thỏa thuận này có liên quan đến việc tiếp cận cơ sở quân sự Parchin, nơi mà Ủy ban IAEA nghi ngờ rằng bên phía chính phủ của Tehran đang tiến hành những hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân. Nhiều năm tháng vừa qua thì IAEA đã tìm cách tiếp cận cơ sở nói trên, nhưng mà cho đến nay Iran vẫn khẳng định rằng căn cứ Parchin không có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và không cho phép thanh tra viên đến đây kiểm soát. Và trong báo cáo mới nhất đưa ra hồi tháng trước thì Ủy ban IAEA cho hay rằng những hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy được về căn cứ Parchin cho thấy rằng những hoạt động tại căn cứ này bao gồm cả việc sang bằng hai tòa nhà và những hoạt động mà những chuyên gia mô tả như là một sự dọn dẹp tại cơ sở này nhằm che giấu những cái âm mưu về hạt nhân mà Iran đang cố gắng giấu kỹ. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Sau một vài thông tin thương mại, phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau đây. Sóng của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và Quỳnh Anh và ban chương trình xin được trở lại với quý vị trong chương mục phần 2 của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cũng như thường lệ, xin mời quý vị trở lại với phần 2 qua bản tin đầu tiên của phần 2 với sự trình bày của chú Trọng Nghĩa từ miền Nam California.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, bước sang với tin tức liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý vị, không biết là quý thính giả và chị Thu Nga cũng như là Quỳnh Anh có bao giờ đi qua cái chiếc cầu Golden Gate ở tại miền Bắc California hay chưa? Nhưng mà chiếc cầu Golden Gate này vẫn đứng vững sau 75 năm. Chiếc cầu Golden Gate kỷ niệm năm thứ 75 sau ngày khánh thành. Chiếc cầu này mở cửa cho xe cộ lưu thông vào ngày 27 tháng 5 năm 1937. Kể từ đó thì hơn 2 tỷ xe cộ đã đi ngang qua kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, nối liền thành phố San Francisco và quận Marin của tiểu bang California này. Thưa quý vị, mỗi ngày có đến 112.000 chiếc xe đi qua chiếc cầu Golden Gate này, cầu có nhịp cầu treo dài nhất thế giới vào thời gian được xây dựng. Xa lộ treo này dài khoảng 1.280 mét giữa hai tháp cao. Ngày nay, nó vẫn còn được xếp hạng là một trong 10 chiếc cầu có nhịp cầu dài nhất thế giới còn tồn tại. Cầu Golden Gate được đặt tên theo eo biển Golden Gate, là thủy hộ hẹp nối liền vịnh San Francisco với Thái Bình Dương. Công trình xây dựng bắt đầu vào năm 1933. Dự án này mất 4 năm mới hoàn tất. Chiếc cầu này dài khoảng 2.788 mét từ đầu này cho đến đầu kia và có bề rộng là 27 mét. Hai dây cáp lớn đã được giăng trên đỉnh các tháp cao. Cầu cách mặt nước 227 mét và cách mặt đường bộ khoảng 152 mét. Mỗi dây cáp gồm hơn 27.500 sợi dây thép, 250 cặp dây treo thẳng đứng nối các dây cáp chống đỡ với chiếc cầu treo này. Đây là một phần của những thứ cho phép chiếc cầu này di chuyển lên xuống khoảng gần 5 mét. Cầu Golden Gate cân nặng 811,5 triệu kg khi nó hoàn tất vào năm 1937. Nhật báo San Francisco Chronicle đã gọi dự án mới hoàn tất này là một cây đàn hot, tức là cái đàn mà gọi là đàn, nếu Trọng Nghĩa không lầm là cái đàn harp, là cái đàn mà quý vị biết là mấy cái cô mà ngồi đàn mà cái rất là lớn đó, bằng thép trị giá 35 triệu đô la. Kiến trúc sư Irving Morrow có công trong chiếc cầu màu cam rực rỡ này. Hải quân muốn chiếc cầu này sơn màu vàng và màu đen. Không quân lại gợi ý sơn màu đỏ và màu trắng. May mắn là ông Irving Morrow biết rằng màu cam sẽ hòa nhập với cảnh cảnh ở quang cảnh mà chung quanh, và nó sẽ nổi bật với màu của đại dương và màu của bầu trời ở trên, và cũng gợi hứng cho các họa sĩ làm nó vượt trội hơn ở bất kỳ góc cạnh nào. Đó là chi tiết về chiếc cầu Golden Gate. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Chắc chắn là ai đến San Francisco cũng đi qua cái cầu Golden Gate này. Đây là một trong những kỳ quan của thế giới. Mà không biết là cái đàn mà giống cái đàn hóp có phải là mình dịch là đại hồ cầm hay không, không biết nữa. Rồi quý vị khán giả lại la, nhưng mà đúng như vậy, đây là một cái cảnh thật là đẹp. Và những ngày mà trời gió, chúng ta có ai mà đi ngang ở trên đó thì cũng nhìn xuống thì nó cũng thấy nó cũng hơi hoảng hoảng một tí xíu. Nhưng mà đi qua bên phía ở bên cầu kia là một có những cái làng mà giống như làng chạy lưới. Quý vị nào đến San Francisco thì chắc chắn cũng đã đi qua đó rồi. Qua bên kia có nhiều hồi có nhiều sương mù lắm, nhưng mà cảnh đẹp vô cùng. Và cũng tin từ Hoa Kỳ thì tin mới nhất về nữ sinh gốc Việt Diane Trần. Cô ta nói rằng có thể là không nhận cái khoản tiền ủng hộ khoảng 100.000 Mỹ Kim. Nhưng mà luật sư của em cho rằng em nên nhận cái số tiền đó thì em xứng đáng được như vậy. Và Diane Trần là nữ sinh gốc Việt sinh sống tại tiểu bang Texas, đã bị giam một ngày, một đêm vì nghỉ học quá số buổi cho phép, nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều người trong và ngoài nước Mỹ. Đến nay thì số tiền quyên góp cho em Trần đã lên đến hơn 100.000 Mỹ Kim từ 50 tiểu bang của nước Mỹ và 18 quốc gia trên thế giới. Và trước tiên cho rằng em Diane có thể là không nhận cái số tiền của những người hảo tâm, vì em cho rằng có nhiều em nhỏ còn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Như một số báo dẫn lời cô thì ông Brian Weiss, luật sư của cô Diane, cho rằng cô Diane rất xứng đáng và nên nhận sự giúp đỡ đó. Và Diane chắc chắn là sẽ choáng ngợp khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Và có thể với tính cách của em thì em muốn dành cái số tiền cho những người kém may mắn hơn. Nhưng mà ông luật sư nói rằng ông nghĩ rằng cái người mà quyên góp cho em mong muốn cái số tiền được dùng để trang trải học phí đại học cho em. Và ông cũng sẽ làm đủ mọi khả năng để điều đó trở thành sự thật. Và luật sư của em Trần cũng cho biết là một số trường đại học đã có liên lạc với em và có thể sẽ có trường cung cấp học bổng đại học cho em nữa. Do đó tương lai của cái việc mà em đi học ở đại học có vẻ là rất là sáng sủa. Trước đó thì ông Wise này đã có cuộc họp với công tố viên và thẩm phán Lenny Moriarty, người đã phạt em một ngày tù. Công tố viên và thẩm phán đồng ý là xóa bỏ tội danh cho em trong hồ sơ. Và ông nói rằng ông đã trao đổi với thẩm phán Moriarty và ông ấy là một người rất dễ chiều và lo lắng cho các thanh thiếu niên. Và ông Moriarty này cũng suy nghĩ rất nhiều để giảm bớt tỷ lệ bỏ học ở Willis. Và luật sư cũng nói là họ đi đến cái việc thống nhất là điều gì là đúng, thì ông này cho hay như vậy. Nhưng mà em này thì em cũng cho biết là cái số tiền đó có thể là em không nhận, nhưng mà cha mẹ của Diane là người Việt gốc Việt sinh sống tại Mỹ và họ đã ly dị, khiến cho em phải làm thuê cùng lúc hai công việc để nuôi bản thân và một người em đang sống nhờ tại nhà họ hàng tại Houston, đồng thời phải gánh vác một phần học phí cho người anh đang học ở tại đại học nữa. Và câu chuyện của Diane Trần đã làm xôn xao dư luận Hoa Kỳ và nhiều người đã so sánh em Trần với là những tiểu thư và công tử nhà giàu, và em Trần được lấy làm tấm gương cho giới trẻ về sự chăm chỉ và biết giúp đỡ gia đình. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Và quả thật vụ việc của Diane Trần đã không làm tốn ít nhiều báo mực những ngày vừa qua. Và thưa quý vị, Diane Trần quả thật nếu mà bị bỏ vào tù thì chắc chắn cũng sẽ là một thiệt thòi cho em. Bởi vì nếu mà vào đại học, vì hiện nay đang là học sinh trung học, thì nếu mà apply đơn vào đại học mà trong câu hỏi nói rằng have you been arrested, thì nếu mà nói là có rồi thì quả là một thiệt thòi cho Diane Trần. Và thưa quý vị, trở lại với những tình hình thời sự hiện nay của Hoa Kỳ đối với Pakistan, thì thưa quý vị, ngày hôm nay một chiếc phi cơ không người lái của Hoa Kỳ đã oanh kích khu vực của bộ lạc Mir Ali ở khu vực miền Bắc Waziristan của phía Tây Bắc Pakistan, đã khiến cho ít nhất 16 phiến quân bị thiệt mạng và làm 4 người khác xung quanh bị thương vong. Và đây là cuộc không kích thứ 8 tại Pakistan kể từ khi hội nghị của NATO về Afghanistan được tổ chức tại Chicago vào tháng 5 vừa qua. Trước đó, ngày 3 tháng 6, thì máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã bắn 4 hỏa tiễn vào nơi ẩn náu của phiến quân ở thị trấn Wana thuộc miền nam của Waziristan, khiến cho 10 tay súng tại đây thiệt mạng và một số người dân lân cận cũng bị thương. Và Hoa Kỳ coi rằng vụ khu vực vành đai bộ lạc bán tự trị ở Tây Bắc Pakistan giáp giới với Afghanistan là căn cứ chính của phần tử khủng bố Al-Qaeda và phiến quân Taliban có liên quan đến những vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên minh NATO ở Afghanistan. Và vụ không kích máy bay của Hoa Kỳ ở khu vực biên giới Pakistan từ đầu năm nay đã khiến cho ít nhất 151 người bị thiệt mạng và làm gia tăng làn sóng chống lại Hoa Kỳ ở quốc gia Pakistan này. Và mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã xuống mức tồi tệ nhất trong năm vừa qua, sau khi và Hoa Kỳ đương phương tiến hành vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên lãnh thổ Pakistan hồi tháng 5, 2011 vào năm ngoái, cũng như những vụ không kích của máy bay không người lái làm thiệt mạng nhiều dân thường vô tội tại quốc gia Pakistan nói trên. Và mới đây, ngày 24 tháng 5 vừa qua thì Hoa Kỳ đã quyết định cắt giảm 33 triệu Mỹ Kim viện trợ cho quốc gia Pakistan, coi đó là một hành động đáp trả việc chính phủ của Pakistan phạt tù bác sĩ Shakil Afridi, người đã giúp cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tìm ra nơi trú ẩn của trùm khủng bố Bin Laden. Và những giới chức trách chính trị cho rằng những hành động trên có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Pakistan trong thời gian Washington và Islamabad đang tiến hành những cuộc đàm phán khó khăn về việc mở lại tuyến tiếp vận quan trọng của Liên minh NATO cho liên quân tại khu vực Afghanistan này. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và có cảm ơn Quỳnh Anh, và có một cái bản tin liên quan đến y khoa về vấn đề ung thư, thưa quý vị. Thì Trọng Nghĩa đọc được cho biết là kết quả thí nghiệm một loại thuốc mới trong việc điều trị các loại ung thư khác nhau cho thấy là bướu ung thư đã thu nhỏ xuống, kể cả loại rất khó chữa như là ung thư phổi. Vào ngày thứ Sáu tuần vừa qua, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu này là nữ bác sĩ Suzanne Topalian đã trình bày về kết quả việc dùng loại thuốc mới trên tại Đại hội các chuyên gia Hoa Kỳ về vấn đề điều trị ung bướu, và tài liệu này cũng đã được đăng trong tạp chí y khoa của New England. Theo các nhà nghiên cứu, thì loại thuốc này sẽ giúp cho hệ thống miễn nhiễm chống lại tế bào ung thư. Thuốc được thí nghiệm trên 240 bệnh nhân với các dạng ung thư khác nhau, và tất cả những người này đều đã trải qua 5 đợt điều trị không thành công. Sau 2 năm thử nghiệm loại thuốc mới, kết quả là ung thư đã thuyên giảm đối với 26 trong số 94 bệnh nhân bị ung thư da, 9 trong số 33 người ung thư thận và 14 trong số 76 người bị ung thư phổi, thưa quý vị. Tuy nhiên, loại thuốc này cũng gây ra một số phản ứng phụ và 14% các bệnh nhân dùng thuốc đã phải trải qua triệu chứng như là ngứa ngoài da, bị tiêu chảy hoặc là bị khó thở. Bệnh nhân Alan Kravitz, 70 tuổi, mắc bệnh ung thư da từ năm 2007, cho biết là ông đã bị rát da và rất mệt mỏi khi dùng thuốc, nhưng mà còn bướu ung thư từng lan tràn xuống buồng phổi thì đã biến mất. Đối với ông thì đúng là thuốc kỳ diệu. Các chuyên gia thì tỏ ra rất phấn khởi vì sự thu giảm nhỏ lại của bướu ung thư là một sự thành công đáng kể, như trường hợp David Corbin, một bệnh nhân ung thư phổi đã trải qua 3 năm trị liệu mà bị thất bại. Ông Corbin chuyển qua dùng thuốc mới từ năm 2009, và tuy rằng bướu ung thư trong người ông chưa tan hẳn, nhưng mà kích thước của cái ung thư này thì đã thu nhỏ lại hơn rất nhiều, khiến cho ông cảm thấy mình rất may mắn. Và theo bác sĩ Roy Hoops, trưởng khoa ung bướu tại bệnh viện Yale, thì không có gì đáng khích lệ và hiệu quả bằng việc chính hệ thống miễn nhiễm chống lại tế bào ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia bác sĩ cũng vẫn thận trọng về kết quả đầu tiên này. Niềm hy vọng và lạc quan về một loại thuốc hiệu nghiệm để có thể chữa trị ung thư phải để thời gian trả lời, vì đây mới chỉ là giai đoạn đầu của công trình nghiên cứu loại thuốc mới này. Quý thính giả như chị Thu Nga và Quỳnh Anh biết không, không biết là tại sao mà uống thuốc thuốc Tây đó lúc nào chúng ta cũng bị phản ứng phụ cả, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy, nhưng mà bác sĩ cũng nói rằng những cái phản ứng phụ đó nó không có đáng kể, tại vì có nhiều người cứ nói tôi uống xong rồi tôi bị phản ứng phụ, nhưng mà nhiều bác sĩ đã nói rằng cái phản ứng phụ nó không có nguy hiểm bằng cái việc mà không uống thuốc. Vì vậy, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng trong cái thời đại tối tân này thì những cái bệnh nan y giống như là ung thư sẽ có một ngày đó thì các bác sĩ sẽ tìm ra những cái thứ thuốc mà chữa lành được. Vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa về bản tin này. Và tin có liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị, Indonesia đã bắt người Việt tị nạn, và cảnh sát tỉnh West Nusa Tenggara của Indonesia đã bắt giữ khoảng 50 người từ Việt Nam đang trên đường đến Úc. Và nhật báo Jakarta Global của nước này đưa tin hôm thứ Bảy. Báo Jakarta Global mô tả những người này là những người tị nạn, mà khi bị bắt thì họ đang đi trên một con tàu trôi trên vùng biển gần khu vực này đã được 14 ngày rồi. Và trong số 50 người Việt tị nạn này có 47 người đàn ông và 3 phụ nữ. Họ đã tìm thấy trong tình trạng rất yếu trên một con tàu gỗ treo cờ Indonesia ở eo biển Alas, nằm giữa tỉnh West Nusa Tenggara với quần đảo Sumbawa. Ông Roni ông này tên là Azawabi, là người đứng đầu cơ quan phòng chống buôn người của cảnh sát tỉnh này, cho biết là những người Việt Nam này đã được đưa đến hải cảng Kayangan ở phía đông của Lombok. và cho vào ở một khách sạn ở thành phố Mataram, thủ phủ của tỉnh West Nusa Tenggara. Và hiện nay thì cảnh sát đang khám cái tình trạng sức khỏe của họ, vì phần đông trong số họ trông có vẻ yếu và kiệt sức. Và họ nói rằng họ đã hỗ trợ nhân đạo cho 50 di dân này, bao gồm việc y tế. Và tờ báo dẫn lời ông Globoroni phát biểu ở Mataram hôm thứ Bảy là như thế. Và toàn bộ những người này sẽ sớm được chuyển đến nhà giam của cảnh sát Tây Lombok. Và ông nói thêm đây là lần thứ 5 trong năm nay tỉnh West Nusa Tenggara đã bắt giữ thuyền nhân đang tìm cách đến Úc. Và thông thường thì cảnh sát của Indonesia bàn giao di dân bị bắt giữ cho cơ quan di trú địa phương. Và hiện thì chưa có thể kiểm chứng cái tin tức này. Và nếu mà có tin mới thêm thì quý vị, chúng tôi sẽ loan báo đến với quý vị. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, nói về một đường dây mua bán ma túy lớn nhất thế giới hiện nay, thì ngày hôm nay bản tin cho hay rằng cảnh sát Italy của Ý Đại Lợi đã phối hợp với cảnh sát 6 quốc gia châu Âu khác bao gồm Bulgaria, Slovenia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Phần Lan và Croatia đã bắt giữ hàng chục người tình nghi là mafia trong một chiến dịch càn quét ma túy của quốc tế. Và theo lời của những chức trách điều tra cho hay rằng thì chiến dịch càn quét này đã phá vỡ một đường dây buôn bán ma túy rất lớn do băng đảng mafia 'Ndrangheta ở khu vực Calabria của Italy điều hành. Và đường dây ma túy này thường vận chuyển cocaine từ Venezuela, Argentina và Cộng hòa Dominican sang khu vực châu Âu bằng cách chuyển một hạm đội tàu thuyền do những thủy thủ đoàn người Italy và nước ngoài điều khiển. Và lực lượng cảnh sát Carabinieri thuộc Bộ Quốc phòng Italy cho hay rằng bên cạnh hàng chục những người bị bắt giữ thì còn thu thập được 6 tấn cocaine cùng với một số tài sản trị giá 10 triệu euro trong chiến dịch này. Và ngoài ra thì lực lượng càn quét ma túy còn phát hiện được nhiều tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ có liên quan đến những người tình nghi vừa bị bắt giữ. Và được biết rằng băng đảng 'Ndrangheta là một băng đảng tội phạm có thế lực nhất tại khu vực của Ý, chuyên kiểm soát việc buôn bán ma túy ở khu vực châu Âu và có liên hệ đối với những tập đoàn ma túy ở Nam Mỹ cũng như nhiều nhóm tội phạm có tổ chức tại Canada, Australia và nhiều nơi khác trên thế giới và có nhiều nguy cơ là Hoa Kỳ. Và cơ quan phòng chống mafia quốc gia Italia hồi tháng 3 năm 2011 năm ngoái đã công bố một báo cáo đánh giá rằng băng đảng tội phạm 'Ndrangheta đang tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động cũng như đang thống trị khu vực miền Bắc giàu có của Italy nhờ vào những nguồn tài chính bất hợp pháp không hạn chế của chúng trong việc mua bán cần sa, cocaine và ma túy. Và bản tin này đã kết thúc cho chương trình thời sự buổi trưa phối trí giữa ba miền California, Dallas và Houston với cô Thu Nga, chú Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Xin gửi lời chào đến chú Trọng Nghĩa và cô Thu Nga.
Xin chào quý khán giả, chào Quỳnh Anh và Trọng Nghĩa và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Xin trân trọng kính chào quý vị.
Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại.